Nghe sư phụ nói. Tập 25. Không quên tâm ban đầu, dũng mãnh tinh tấn. Buổi trò chuyện cùng quan khách ngày 20 tháng 1 năm 2018. Việc này bị bỏ quên quá lâu rồi, ít nhất là 100 năm. Hiện nay muốn tìm lại lòng tin này không phải là việc dễ dàng, cũng không phải là người thông thường có thể làm được. Phải tìm người chân thật giác ngộ, bắt đầu từ bản thân, làm tấm gương tốt cho người khác xem. Bắt đầu làm từ đâu? Từ chân thành. Làm bằng tâm thanh tịnh, bằng tâm chân thành, làm để lợi ích toàn xã hội. Quý vị càng làm sẽ càng hoan hỷ, quý vị không mệt mỏi chán chường. Đây là sự nhận thức đối với văn hóa truyền thống. Nhận thức càng sâu sắc thì khi họ làm càng dũng mãnh, tinh tấn hơn. Nhận thức không đủ sâu sắc thì họ không đủ sức để làm. Chúng ta phải làm tấm gương cho những người này, để người khác nhìn thấy cuộc sống hàng ngày của quý vị, tư tưởng, lời nói và việc làm. Cử chỉ của quý vị đều thay đổi, trở nên rất nhu hòa, trở nên rất thành thật, khiến người khác sanh khởi lòng tin đối với quý vị. Người này là người tốt, không lừa gạt người khác, họ đáng tin cậy. Dần dần mở rộng ra, người cùng chung chí hướng với chúng ta ngày càng nhiều thì ảnh hưởng sẽ càng ngày càng lớn. Làm gương rất quan trọng. Ai làm tấm gương vậy? Là chính mình. Tôi tìm người khác làm tấm gương không đáng tin. Bắt đầu làm từ bản thân mình. Thật làm, học theo thánh hiền. Trong Phật giáo, học Phật Bồ Tát, Phật làm thế nào, Bồ Tát làm thế nào thì tôi làm thế ấy. Làm bất kỳ việc gì, hễ khởi tâm động niệm đều nghĩ đến người khác, nghĩ đến xã hội, nghĩ đến quốc gia, nghĩ đến lịch sử 5.000 năm thì con người sẽ khác. Tôi biết tôi phải làm những việc này, tổ tiên giao cho tôi làm. Nếu tôi làm không tốt thì tôi có lỗi với tổ tiên. Bất luận làm được bao nhiêu, toàn tâm toàn lực mà làm, mãi mãi không thay đổi. Tôi sống một ngày thì làm một ngày. Làm vì cái gì? Làm vì văn hóa truyền thống, vì sứ mạng của tổ tiên giao cho chúng ta, vì sứ mạng của Phật Bồ Tát giao cho chúng ta. Chúng ta tận tâm tận lực làm thật tốt. Làm không xong thì Phật Bồ Tát sẽ phù hộ, Phật Bồ Tát chiếu cố. Chỉ sợ quý vị không phát tâm. Quý vị phát tâm thì sẽ gặp được cơ hội. Đối nhân xử thế đều chân thành, cung kính, công bằng, sẽ khiến quý vị cảm thấy rất dễ chịu. Việc làm rất thuận lợi, thu hút người khác vui vẻ hợp tác với quý vị. Hợp tác với quý vị rất nhẹ nhàng, rất vui vẻ, tuyệt đối không có sai lầm, tuyệt đối không xảy ra phiền phức. Họ yên tâm, điều này quan trọng. Xử thế bằng tâm chân thành, thanh tịnh thì tự nhiên sẽ khác. Trình tự được nói trong sách Đại Học giống hệt như Phật đã nói: cách vật, trí tri, thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nhà Nho nói như vậy. Học vấn là gì? Học vấn là đây. Quý vị học điều gì? Phải học điều này. Thật sự hữu hiệu. Bắt đầu là cách vật trí tri. Vật là gì? Là dục vọng, ham muốn vật chất. Ham muốn của tôi đối với tài sắc danh thực thùy, ham muốn của tôi đối với danh lợi, đều là những thứ này. Con người hàng ngày bận rộn vì những điều này. Tôi nói đây là giả, phải buông bỏ hết tất cả. Vì vậy chiến đấu là đánh với ai? Chiến đấu với dục vọng của chính mình, chiến đấu với ngũ dục lục trần, đánh bại chúng. Tôi không đầu hàng, tôi đứng vững ở lập trường thánh hiền của chính mình. Tôi sẽ không đọa lạc. Bắt đầu từ đây, hiện nay, pháp thế gian, xuất thế gian đều không bắt đầu từ đây, vì họ không có căn bản, lợi ích họ đạt được không nhiều, họ có chướng ngại. Trên nền tảng này, thật sự có thể nhìn thấu, buông bỏ thì tâm được an, tâm an lý đắc, hiểu rõ lý này rồi. thật sự có thể làm theo trình tự này, nhìn thấu, buông bỏ. Tự tại tùy duyên, thái độ xử thế của chúng ta. Có cơ hội thì tôi thật làm, không có cơ hội thì tôi không tìm kiếm. Nhọc lòng tìm kiếm, tìm được cũng chưa chắc là thật. Vì vậy, phải thành ý, chánh tâm, đây là thật. Sau khi nhìn thấu, buông bỏ thì ý thành, tâm chánh. Tâm chánh rồi thì hành cũng chánh, hành vi chánh rồi, ngôn ngữ cũng chánh. Như vậy gọi là tu thân. Tu thân rồi ảnh hưởng cả nhà. Quý vị dẫn đầu trong nhà, người trong nhà đều học theo quý vị. Vậy là tề gia rồi. Cả nhà hòa thuận vui vẻ, gia hòa vạn sự hưng. Gia đình, công ty, xí nghiệp, thậm chí là chính phủ, bất kỳ đoàn thể nào, bao gồm tôn giáo, sự hưng thịnh của đoàn thể là quý vị xem họ có biết làm hay không. Nếu như họ hòa hợp êm thấm, tôn trọng lẫn nhau thì hưng thịnh. Nếu như người này phê bình người kia, người kia phê bình người này, không ai phục ai thì suy rồi. Người dẫn đầu công đức rất lớn, người dẫn đầu rất cực khổ, nhưng mà rất xứng đáng. Một người dẫn đầu tốt, một sự nghiệp thành công tốt đẹp sẽ ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người.